trong thế gian phù danh, cuộc đời như nước trôi ngàn phương.
Ta tìm đến bên nhau xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Thưa quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 29 chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Tuyết Lê và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Tóm tắt kỳ trước, sau khi được sư phụ là Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần đưa về Hoa Sơn, Lê Hồ Sung cùng sư nương chiết giải những thế khoái đao của Điền Bắc Quang. Sau đó, Lê Hồ Sung bị Nhạc Bất Quần phạt lên Sơn Động diện bích một năm. Tuy việc đem cơm nước hàng ngày lên núi cho Hồ Sung là việc của Lục Hậu Nhi, Nhạc Linh San đã năn nỉ Hậu Nhi để nàng làm công việc đó. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Đại sư ca, má má đã phái Lục Hồng Nhi đưa cơm đến cho đại sư ca. Tiểu muội mới nói với Hồng Nhi như thế này: Lục sư ca, mỗi ngày sư ca phải trèo lên trèo xuống đỉnh núi cao vút, dù sư ca có là Hầu Nhi đi nữa thì cũng rất vất vả, chỉ bằng để tiểu muội thay thế sư ca, nhưng sư ca trả công cho tiểu muội ít gì mới được. Lục Hồng Nhi nói: Sư nương phái ta làm việc này, ta đâu dám trốn tránh trách nhiệm. Và lại đại sư ca rất yêu thương ta, ta đem cơm cho đại ca một năm, mỗi ngày được gặp đại ca một lần thì mới sảng khoái, có gì đâu mà gọi là vất vả. Đại sư ca, đại sư ca thấy Lục Hồng Nhi nói như vậy có tệ không?
Hắn nói như vậy là đúng đó.
Lục Hồng Nhi còn nói, bình thường ta vẫn muốn nhờ đại ca dạy cho vài chiêu công phu, tiểu muội mà đến thì ta bị đuổi đi, không được nói chuyện nhiều. Sao lại có chuyện đó được? Lục Hồng Nhi ăn nói thật là vớ vẩn đó. Y lại còn nói, trong vòng một năm, bắt đầu từ hôm nay, chỉ có một mình ta có thể lên núi gặp đại sư ca, còn sư muội thì không được gặp nữa. Tiểu muội tức muốn điên lên á, vì Lục sư ca không có nếm xỉa gì tới tiểu muội hết. Sau đó thì
sau đó tiểu muội rút kiếm ra dọa hắn có phải không?
Nhạc Linh San lắc đầu nói:
Không phải. Sau đó tiểu muội tức quá khóc òa lên, Lục Hồng Nhi mới năn nỉ tiểu muội nhường cho tiểu muội được đem cơm lên cho đại sư ca đó.
Liền Hồ Sung nhìn gương mặt xinh xắn của cô, thấy đôi mắt còn sưng, quả nhiên cô đã khóc thật. Bất giác lòng hắn thấy thương cảm vô cùng. Hắn nghĩ:
Sư muội đối với ta nặng tình như vậy thì ta có vì cô ta mà chết đến trăm ngàn lần cũng cam lòng.
Nhạc Linh San mở thùng đựng cơm, lấy hai chiếc đũa, hai cái bát, lấy hai đôi đũa để trên tạp đá. Lệnh Hồ Sung nói:
Ơ, có đến hai cái bát và hai đôi đũa à?
Thì tiểu muội cũng ăn một chút với đại sư ca. Đại sư ca xem thử nè, đây là cái gì?
Từ trong thùng, cô lấy ra một hồ rượu. Lệnh Hồ Sung quý rượu như tính mạng của mình. Vừa thấy có rượu, hắn liền đứng dậy xá dài Nhạc Linh San rồi nói:
Đà tạ sư muội, ta đang buồn vì sợ suốt năm không một hấp rượu để uống đây.
Nhạc Linh San mở nắp hồ rượu, đưa hồ rượu cho Lệnh Hồ Sung rồi cười nói:
Đại sư ca không được uống nhiều đó. Mỗi ngày tiểu muội chỉ có thể đánh cắp một hồ rượu cho đại sư ca thôi. Lý nhiều sợ bị ma má biết.
Lệ Mộ Dung uống cạn hồ rượu rồi mới ăn cơm. Theo quy củ của phái Hoa Sơn, tên đệ tử nào lên đỉnh núi quay mặt vào tường sám hối thì phải cữ rượu thịt, chỉ được ăn chay. Vì vậy nhà bếp chỉ nấu chay cho Lệnh Hồ Dung, gồm một đĩa rau xanh, một bát đậu hũ. Nhà Kinh San nghĩ mình và đại sư ca đã qua cơn hạn nạn, cô ăn uống rất ngon lành. Hai người ăn cơm xong, nhà Kinh San ngồi lại trò chuyện, gần đến tối mới thu dọn bát đĩa xuống núi. Từ đó mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, nhà Kinh San đem cơm lên đỉnh núi và hai người cùng ăn cơm. Buổi trưa Lệnh Hồ Dung ăn cơm rau còn lại của ngày hôm trước. Lệnh Hồ Dung tuy ở một mình trên đỉnh núi cao nhưng không cảm thấy buồn chán. Sáng sớm dậy, hắn ngồi luyện công, ôn lại kiếm pháp, khí công mà sư phụ đã truyền, còn ngấm ngầm suy nghĩ đao pháp của Điền Bắc Quang và chiêu vô song vô đối Minh Thị Nhất Kiếm của sư nương chế ra. Minh Thị Nhất Kiếm tuy chỉ có một chiêu nhưng bao hàm cả tuyệt chỉ khí công và kiếm pháp của phái Hoa Sơn. Lệnh Hồ Dung tự biết nội công kiếm thuật của mình chưa đạt được cảnh giới đó, cứ miễn cưỡng tập luyện thì chỉ có hại nhiều hơn là có lợi. Cho nên mỗi ngày hắn gia tăng luyện nội công. Cứ như vậy, hắn tuy gọi là bị phạt quay mặt vào tường ăn năn sám hối, nhưng thật ra chẳng quay mặt vào tường và cũng chẳng ăn năn sám hối gì cả. Ngoài lúc hoàng hôn cùng với Nhạc Linh San nói chuyện ra thì mỗi ngày hắn không phải lo điều gì, chỉ chuyên chú luyện công thôi. Trải qua hơn hai tháng, đỉnh Hoa Sơn càng ngày càng lạnh lẽo. Lại trải qua mấy ngày, nhà phu nhân đan cho Lệnh Hồ Dung một chiếc áo ấm, rồi sai Lục Đại Hữu đem lên cho hắn. Sáng sớm hôm ấy, trời lại nổi cơn gió bắc, đến giữa trưa thì mưa tuyết rơi xuống. Lệnh Hồ Dung thấy trời đầy mây xám đen, trận mưa tuyết chắc không nhỏ, liền nghĩ.
Đường lên đỉnh núi hiểm trở, thoát rơi đến chiều tối cũng không gấp, đường chân vô cùng. Tiểu sư muội không nên đem cơm lên cho ta nữa.
Nhưng hắn không có cách nào báo tin xuống núi được, nên lòng rất lo lắng. Chỉ mong sư phụ và sư nương biết chuyện này đưa lời ngăn cản. Hắn lại nghĩ.
Ngày nào tiểu sư muội cũng thay Lục Đại Hữu đem cơm lên cho ta. Lẽ nào sư phụ và sư nương chẳng biết. Chắc là hai vị làm ngơ mà thôi. Nếu hôm nay tiểu sư muội lên núi nữa, lỡ mà trượt chân thì nguy đến tính mạng. Mong rằng sư nương nhất định không cho sư muội lên núi.
Đêm chiều, chốc chốc hắn lại nhìn xuống núi. Trời tối dần, quả nhiên Nhạc Linh San không lên núi. Lệnh Hồ Dung thấy lòng nhẹ nhõm, tự nhủ.
Đến sáng mai, Lục sư đệ nhất định sẽ mang cơm lên cho mình. Chỉ mong sao sư muội đừng mạo hiểm.
Hắn định vào động nằm ngủ, bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng chân sột soạt, rồi tiếng Nhạc Linh San gọi.
Đại sư ca, đại sư ca.
Lệnh Hồ Dung vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội chạy ra bên sườn núi. Trong màn tuyết rơi giống như từng đám lông ngỗng bay phất phơ, nhà Kinh San lần từng bước đi lên đỉnh núi chân trời. Lệnh Hồ Dung vì sư mệnh ngăn cản, không dám bước xuống núi nửa bước, chỉ vươn tay ra đón cô. Khi tay trái của nhà Kinh San đụng đến tay phải của hắn, hắn nắm chặt tay cô, nhấc bổng lên đỉnh núi. Trong ánh sáng mờ mờ, hắn thấy toàn thân cô phủ đầy tuyết, ngay cả đầu tóc cũng trắng xóa. Trên trán bên trái bị sưng lên một cục giống cái trứng gà nhỏ, máu vẫn còn đang rớm ra. Lệnh Hồ Dung lắp bắp.
Sư muội
miệng Nhạc Linh San méo xệch, cô nói như muốn khóc.
Thì muội bị trượt chân té, làm rớt thùng cơm của đại ca xuống một thầm rồi. Đại sư ca, tối nay phải nhịn đói.
Lệnh Mộ Dung vừa xúc động vừa thương cảm, giơ tay áo lên nhẹ nhẹ chấm vào vết thương của cô, rồi dịu dàng nói:
Tiểu sư muội, đường lên núi chưa như vậy, tiểu sư muội không nên lên đây nữa.
Tiểu muội, chị lo đại ca không có cơm ăn, mà lại tiểu muội cũng muốn gặp đại sư ca mà.
Thế nếu một tiểu muội lỡ trượt chân xước xuống vực thẳm thì làm sao ta dám nhìn mặt sư phụ và sư nương nữa?
Đại ca đừng có lo lắng như vậy, chẳng phải bây giờ tiểu muội đang đứng sờ sờ ra đây sao? Nhưng đáng tiếc là tiểu muội vô dụng quá, tức vội leo lên núi tại làm rơi mất cơm mất rượu rồi.
Cầu mong cho sư muội được bình an thì ta có nhịn ăn đến 10 ngày cũng chẳng có sao hết á.
Đại sư ca biết không, lúc lên được nửa núi thì đường đi trơn ướt quá chừng à, tiểu muội dùng hết sức bước lại vịn vào những gốc cây tùng mà lên núi. Lúc đó tiểu muội sợ quá, sợ té xuống vực thẳm quá.
Tiểu sư muội nghe lời ta đi, sau này sư muội đừng vì ta mà mạo hiểm nữa. Nếu tiểu sư muội mà lỡ trượt chân té xuống vực thẳm thì ta đây chắc là ta phải nhảy theo tiểu muội quá.
Ánh mắt của Nhạc Linh San lộ vẻ vui mừng vô hạn nói:
Đại sư ca, thật ra đại sư ca không nên lo lắng quá như vậy. Tiểu muội đem cơm lên cho đại sư ca mà lỡ trượt chân té xuống là do tại mình không cẩn thận. Đại sư ca hà tất phải lo lắng làm chi?
Lệ Hồi Xuân lắc đầu chậm chậm nói:
Không phải vì lòng ta lo lắng. Nếu người đem cơm là Lục Hầu Nhi thì dù sư đệ có trượt chân té xuống nguy hiểm tính mạng, ta cũng không nhảy theo đâu.
Lệ Hồi Xuân nói tiếp:
Ta sẽ chỉ tận lực phụng dưỡng phụ mẫu của hắn, chiếu cố người nhà của hắn, chứ không vì chuyện này mà chết theo Lục sư đệ được đâu.
Nhưng nếu người bị chết là tiểu muội thì có thật là đại sư ca không muốn sống nữa không?
Đúng như vậy, tiểu sư muội. Nhưng đó không phải là vì tiểu sư muội đem cơm cho ta. Nếu tiểu sư muội đem cơm cho người khác mà gặp chuyện nguy hiểm thì ta đây cũng quyết không sống nữa.
Nhạc Linh San nắm chặt lấy tay của Lệnh Hồi Xuân, tình cảm nồng nàn. Cô gọi khẽ:
Đại sư ca.
Lệnh Hồi Xuân muốn giang tay ra ôm cô vào lòng nhưng không dám. Bốn mắt nhìn nhau bất động. Tuyết vẫn rơi xuống mỗi lúc một nhiều, dần dần tự hồ như cả hai người đã biến thành hai người tuyết. Một lúc sau, Lệnh Hồi Xuân mới nói:
Tối nay một mình tiểu sư muội không thể xuống núi được nữa. Sư phụ và sư nương có biết là tiểu sư muội lên đây hay không? Nếu hai vị phái người lên đây đưa tiểu muội xuống núi thì hay quá.
Sáng nay Gia Gia vừa nhận được thư của Tả Minh Chủ phái Tung Sơn, nói là có chuyện cần thương nghị nên Gia Gia với má má xuống núi đi rồi.
Vậy có ai biết là tiểu muội lên đây hay không?
Không, đâu có ai biết đâu. Nhị sư ca, tam sư ca, tứ sư ca với Lục Hầu Nhi cả bốn người theo Gia Gia má má đi Tung Sơn rồi. Đâu ai biết chuyện tiểu muội lên đây với đại sư ca. Nếu không thì Lục Hồng Nhi nhất định dành mang cơm với tiểu muội rồi, thật là phiền phức. Nhưng mà đúng rồi, có tiểu tỷ Lâm Bình Chi thấy tiểu muội lên đây, nhưng tiểu muội đã dọa hắn không được lắm miệng. Nếu không thì ngày mai tiểu muội đánh cho hắn một trận nên thân.
Ôi cha ơi, sư tỷ hoài phòng quá chừng.
Tất nhiên rồi, dễ gì có người gọi tiểu muội bằng tỷ tỷ đâu, không làm oai làm giá. Há không ổn lắm ư? Đâu có giống như đại sư ca, ai cũng gọi là đại sư ca thì còn cái gì thú vị nữa.
Tối nay đó thì tiểu muội không thể về được rồi, bày mình tá túc lại trong thành động ngày một đêm, sáng mai hãy xuống núi.
Nói xong, Lệnh Hồi Xuân liền nắm tay cô dẫn vào trong động. Thạch động nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người dung thân, khó bề xoay sở. Cả hai ngồi đối mặt nhau nói chuyện trên trời dưới đất cho đến nửa đêm. Nhạc Linh San nói càng lúc càng nhỏ dần rồi thiếp đi. Lệnh Hồi Xuân sợ cô ta bị lạnh, hắn cởi áo ngoài của mình đắp lên người cô. Ngoài động ánh tuyết phản chiếu thấy lờ mờ nét mặt xinh xắn của cô. Lệnh Hồi Xuân nghĩ thầm:
ân tình của sư muội đối với ta nặng như vậy thì ta có vì sư muội mà tan xương nát thịt cũng nguyện cam lòng.
Hắn lặng lẽ trầm tư,
từ nhỏ hắn đã không có cha mẹ, hoàn toàn nhờ sư phụ sư nương nuôi dưỡng đến lớn, thương yêu hắn như con ruột. Hắn là đại đệ tử của trưởng môn phái Hoa Sơn, không những nhập môn sớm nhất mà võ công cũng cao cường hơn bọn sư đệ. Sau này hắn chắc chắn là người kế thừa ngôi vị của sư phụ, lên nắm quyền phái Hoa Sơn. Mà tiểu sư muội lại đối với hắn nặng tình như vậy, thì ân đức sâu dày của sư môn thật khó báo đáp. Chỉ vì tính tình hắn nóng nảy, không biết tự kiềm chế, lúc nào cũng làm cho sư phụ và sư mẫu tức giận, phù lòng kỳ vọng của hai vị. Từ nay về sau, hắn phải sửa đổi tính nết, nếu không thì không những có lỗi với sư phụ và sư nương, mà còn có lỗi ngay cả với tiểu sư muội nữa. Lệnh Hồi Xung nhìn mái tóc mây của Nhạc Linh San bay phất phơ, đang lúc ngơ ngẩn xuất thần, bỗng nghe cô ta kêu khẽ:
"Tiểu Linh Tử, người không nghe lời ta, lại đây, ta đánh người mới được."
Lệnh Hồi Xung sửng sốt, nhìn thấy mắt cô vẫn nhắm nghiền. Hắn bèn nghiêng người lắng nghe, hơi thở cô vẫn đều đều, biết là cô đang nằm mơ. Hắn cười thầm trong bụng nghĩ:
"Sư muội được làm sư tỷ, nên ra vẻ oai phong lắm. Chắc là mấy ngày nay Lâm sư đệ bị sư muội kêu đến rồi quát đi, phải chịu ấm mức nhiều phen. Trong giấc mơ tiểu muội cũng không quên quát mắng hắn nữa."
Lệnh Hồ Xung ngồi cạnh Nhạc Linh San cho đến sáng, không chợp mắt chút nào. Chiều hôm qua Nhạc Linh San vì quá mệt nên ngủ đến giờ thìn mới tỉnh dậy. Thấy Lệnh Hồ Xung đang nhìn mình mỉm cười, cô vươn vai ngáp dài một cái rồi cười nói:
"Đại sư ca dễ sướng quá vậy."
Lệnh Hồ Xung không cho cô biết suốt đêm hắn thức trắng, chỉ cười nói:
"Tiểu sư muội nằm mơ thấy cái gì vậy? Này, Lâm sư đệ bị tiểu sư muội đánh đòn phải không?"
Nhà Phi San ngạo đầu suy nghĩ một lúc rồi cười nói:
"Đại sư ca nghe tiểu muội nói mớ phải không? Tiểu tử Lâm Bình Chi này bướng bỉnh lắm, hắn không nghe lời tiểu muội. Tiểu muội ban ngày mắng hắn, khi ngủ cũng mắng hắn nữa."
"Thế hắn đắc tội ra sao với tiểu muội này?"
"Trong mơ tiểu muội biểu hắn đi luyện kiếm với tiểu muội bên thác nước, hắn từ chối 3 lần 7 lượt không chịu đi. Tiểu muội mới lừa hắn tới bên thác nước rồi xô hắn xuống."
"Ôi chào ơi, sao tiểu muội làm như vậy? Lỡ xảy ra án mạng thì sao?"
"Là mơ chứ đâu có phải là thật. Đại sư ca lo lắng làm gì? Hay là đại sư ca sợ tiểu muội giết tiểu tử này thật?"
"Ngày nghĩ sao, thế đêm chiêm bao như vậy đó. Ban ngày tiểu muội muốn giết Lâm sư đệ lắm rồi, cho nên nghĩ quanh nghĩ quẩn, tối ngủ mới nằm mơ như vậy đó."
Nhà Phi San bĩu môi nói:
"Tiểu tử này thật vô dụng, chỉ một bộ kiếm pháp nhập môn, luyện 3 tháng rồi mà chẳng ra làm sao cả. Hắn dụng công dữ lắm, luyện ngày luyện đêm, khiến ai thấy cũng phát bực lên. Tiểu muội muốn giết hắn thì cần gì phải suy nghĩ, chỉ giơ kiếm lên một cái là giết hắn ngay."
Tay cô cua ngang một cái, làm thế đánh một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp. Lệnh Hồi Xung cười nói:
"Bạch vân xuất tụ một phát ra, thì đầu của gã họ Lâm rơi xuống đất ngay lập tức."
"Nếu tiểu muội sử chiêu bạch vân xuất tụ này, thì nhất định cái đầu của hắn rơi xuống đất thật cũng không chừng."
"Tiểu sư muội được làm sư tỷ, thấy kiếm pháp của sư đệ kém cỏi, thế nên chỉ điểm cho hắn mới phải chứ. Sao động một tí là đòi vung kiếm giết hắn là thế nào? Sau này sư phụ nhận thêm đệ tử đều là sư đệ của sư muội đó. Sư phụ nhận thêm 100 đệ tử chỉ trong vòng mấy ngày, bị sư muội giết hết 99 người, vậy thì làm sao bây giờ đây?"
Nhà Kim San vịn vào vách đá cười ngặt nghẽo nói:
"Đại ca nói đúng lắm, tiểu muội chỉ giết 99 người thôi, phải chừa lại một tên mới được. Nếu giết hết thì lấy ai gọi tiểu muội bằng sư tỷ nữa?"
này, nếu sư muội mà giết hết 99 đệ tử thì tên thứ 100 chắc cũng sẽ bỏ trốn đi luôn, thì tiểu muội đâu có còn làm sư tỷ được nữa.
Ở lúc đó đó, tiểu muội bắt đại sư ca gọi tiểu muội là sư tỷ được không?
Nếu mà ta có gọi sư muội là sư tỷ thì cũng không sao, nhưng mà rồi liệu sư muội có giết ta không đã?
Nếu nghe lời thì không giết, còn không nghe thì sẽ giết.
Ôi trời ơi, sợ quá. Ôi tiểu sư tỷ, cầu xin tiểu sư tỷ nương tình cho.
Lệnh Hồi Xung thấy tuyết đã ngừng rơi, sợ bọn sư đệ sư muội
phát hiện không thấy Nhạc Linh San đâu, sẽ nói bóng nói gió thì hắn vô cùng có lỗi với Nhạc Linh San. Hắn nói đùa một lúc nữa rồi hối thúc cô xuống núi. Nhạc Linh San quyến luyến chưa muốn đi, bèn nói:
"Để tiểu muội ở đây chơi thêm một chút nữa đi, ra ra má má đâu có nhà đâu, buồn chết chứ được."
Sư muội ngoan ngoãn đi, mấy ngày nay ta đã nghĩ ra mấy chiêu hồ linh kiếm pháp, đợi sau khi ta xuống núi sẽ cùng tiểu muội đến thác nước luyện kiếm nữa.
Hắn dỗ dành một lúc lâu, cô mới chịu xuống núi. Chiều hôm đó, Cao Cân Minh đem cơm lên núi, nói rằng Nhạc Linh San đã bị cảm, sốt ly bì, đang nằm trên giường, lúc nào cũng nghĩ đến đại sư ca, bảo gã lúc đem cơm lên phải nhớ mang thêm rượu. Lệnh Hồ Sung giật mình kinh hãi, vô cùng lo lắng, biết chiều hôm qua cô ta bị trượt ngã, quá sợ hãi nên sinh bệnh. Hắn hận là không được chạy xuống núi để thăm cô. Tuy đã nhịn đói hai ngày một đêm, nhưng cầm bát cơm lên, hắn cảm thấy nghèn nghẹn khó nuốt. Cao Văn Minh biết đại sư ca và tiểu sư muội yêu thương nhau thắm thiết, vừa nghe nói sư muội bị bệnh, đại sư ca đã lo âu vạn phần, gã khuyên:
"Đại sư ca không có nên lo lắng quá đi. Hôm qua đó trước tươi nhiều, chắc là tiểu sư muội ham chơi tiếp cho nên bị cảm lạnh thôi. Chúng ta đều là người tu luyện nội công, một chút cảm mạo như vậy không có gì đáng ngại hết á, chỉ uống một hai thang thuốc là khỏi ngay hà."
Nào ngờ Nhạc Linh San bệnh đến mười mấy ngày, cho đến lúc hai vợ chồng Nhạc Bất Quần trở về, dùng nội lực để tống khí lạnh ra khỏi người cô mới thuyên giảm. Đến lúc cô lên núi lại thì đã trải qua hai mươi mấy ngày. Hai người xa nhau lâu, giờ mới gặp mặt nhau, vừa mừng vừa tủi. Nhạc Linh San nhìn sắc mặt Lệnh Hồ Sung kinh hãi nói:
Đại sư ca cũng bị bệnh sao mà lại ốm nhom ốm nhách như vậy?"
Lệnh Hồ Sung lắc đầu nói:
Ta đâu có bệnh, ta
Nhạc Linh San chợt hiểu ra, bỗng òa lên khóc nói:
Đại ca bị thương nhớ tiểu muội, xin lỗi ốm nhóc như vậy. Ốm như vậy đó hả? Đại sư ca, tiểu muội đã khỏe rồi đây này.
Mấy ngày nay ta ngày đêm nhìn suốt con đường xuống núi, mong sư muội từng giờ từng khắc, tạ ơn trời đất, cuối cùng tiểu sư muội cũng đến đây.
Tiểu muội lúc nào ở đâu cũng thấy hình ảnh của đại ca hết.
Tiểu muội lúc nào cũng thấy được ta à?
Đúng đó, lúc tiểu muội bệnh, hãy nhắm mắt lại là thấy ngay đại sư ca. Ngày hôm đó tiểu muội phát sốt dữ dội, mama nói tiểu muội nói nhảm, toàn là trò chuyện với đại ca. Đại sư ca, mama biết chuyện từ hôm đó, tiểu muội lên đây rồi ở lại với đại sư ca rồi.
Lệnh Hồ Sung đỏ mặt, lòng hắn có chút sợ hãi, hắn hỏi:
"Thế sư nương có nổi giận không?"
Má không có nổi giận, nhưng mà
vừa nói đến đây hai má bỗng nhiên ửng hồng, không nói tiếp nữa. Lệnh Hồ Sung nói:
Nhưng làm sao?"
"Thôi thì muội không có nói đâu."
Lệnh Hồ Sung thấy cô e thẹn, lòng hắn ngẩn ngơ, vội định thần lại nói:
Tiểu sư muội bệnh nặng mới đỡ một chút, không nên lên đây sớm như vậy. Ta biết là bệnh tiểu muội đã thuyên giảm, lúc ngũ sư đệ và lục sư đệ đem cơm lên cho ta ăn đều nói cho ta nghe hết rồi."
"Vậy sao đại sư ca lại ốm đến như vậy?"
"Tiểu muội mà hết bệnh á thì ta lập tức mập phì ra ngay."
"Đại sư ca nói thật với tiểu muội đi, trong mấy ngày nay mỗi bữa đại ca ăn được mấy bát cơm? Lục Hồng Nhi nói là đại ca chỉ uống rượu chứ không ăn cơm, mà có khuyên đại ca cũng không nghe. Đại sư ca, tại sao đại ca không bảo trọng thân mình vậy?"
Cô nói đến đây thì hai mắt đỏ lên. Lệnh Hồ Sung nói:
Hắn nói xạo đó, tiểu muội đừng có thèm nghe. Bất luận nói chuyện gì, Lục Hồng Nhi đều thêm mắm dặm muối, ta đâu có uống rượu mà lại không ăn cơm bao giờ đâu."
Hắn nói đến đây, một trận gió thổi đến, Nhạc Linh San bị lạnh, run lên cầm cập. Trời đang vào lúc trọng đông, trên đỉnh núi gió lộng bốn bề, không một cành cây cản gió. Hoa Sơn vốn đã vô cùng rét lạnh, ở trên đỉnh núi càng rét lạnh hơn. Lệnh Hồ Sung vội nói:
Tiểu sư muội chưa được khỏe hẳn, lúc này ngàn lần không thể để bị lạnh nữa, mau mau xuống núi đi, đợi hôm nào có nắng, từ muội hoàn toàn bình phục thì hãy lên đây thăm ta.
Nhưng muội đâu có lạnh, mấy ngày nay nếu trời không nổi gió thì tuyết vẫn rơi, nếu đợi lúc có nắng thì biết đến bao giờ mới có.
Muội nếu muội lại bị bệnh nữa thì biết làm sao. Ta
nhà Thiên Sam thấy dáng vẻ Lệnh Hồ Sung tiểu tụy, nghĩ bụng:
nếu ta lại bệnh nữa thì chắc đại sư ca cũng bệnh theo. Trên đỉnh núi cao chót vót này không có người chăm nom, như vậy là không phải là ta làm nguy hiểm đến tính mạng đại ca hay sao?
Cô liền nói:
được, tiểu muội đi đây, đại ca phải bảo trọng. Uống rượu thì uống một tí thôi, mỗi bữa phải ăn 3 bát cơm. Tiểu muội sẽ nói với gia gia là đại ca không được khỏe, cho nên cần tầm bổ một chút, không nên ăn chay mãi như thế này.
Ta không dám phạm giới ăn mặn. Ta thấy tiểu sư muội hết bệnh thì làm ta vui mừng lắm. Không để 3 ngày, lập tức sẽ mập lên cho bà coi. Hà muội tử, xuống núi đi thôi.
Ánh mắt Nhạc Linh Sam chứa chan tình cảm, hai má ửng hồng. Cô khẽ hỏi:
đại sư cha vừa mới kêu tiểu muội bằng gì?
Lệnh Hồ Sung cảm thấy ngại ngùng nói:
thực ra thì ta chỉ buột miệng mà nói ra thôi. Tiểu sư muội đừng có trách ta nhé.
Tiểu muội làm sao mà trách được, tiểu muội rất là thích đại sư ca gọi tiểu muội như vậy đó.
Lệnh Hồ Sung cảm thấy nóng gan, chỉ muốn giang hai tay ra ôm cô vào lòng, nhưng lập tức hắn nghĩ lại:
tiểu sư muội đối đãi với ta nặng tình như vậy, đương nhiên ta phải kính trọng cô ta, tại sao ta lại có thể mạo phạm cô ta được.
Hắn nghĩ vậy rồi quay người đi, dịu dàng hỏi:
lúc tiểu muội xuống núi đó thì nhớ đi chậm chậm, từng bước một thôi, nếu mệt thì nghỉ một chút, đừng có giống như lúc bình thường cứ chạy một mạch đó.
Nhà Vinh San dạ rồi quay người đi đến bên sườn núi. Lệnh Hồ Sung nghe tiếng bước chân của cô xa dần mới quay người lại, thấy Nhạc Linh Sam đứng cách đỉnh núi mấy trượng. Hắn đứng chân người nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau rất lâu. Lệnh Hồ Sung nói to:
tiểu muội đi chậm chậm thôi, nên về đi.
Nhạc Linh Sam đáp dạ rồi mới quay người đi thẳng xuống núi. Trong ngày đó, Lệnh Hồ Sung cảm thấy chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy. Hắn ngồi trên tảng đá, nhịn không được bật cười lên. Đột nhiên hắn hít dài một tiếng vang dội cả sân cốc, tiếng hít tự hồ như tiếng hắn muốn la to:
ta hạnh phúc quá, ta hạnh phúc quá.
Ngày hôm sau tuyết lại rơi, quả nhiên nhà Phương San không đến nữa. Nghe Lục Đại Hữu nói, Lệnh Hồ Sung biết cô bình phục rất nhanh, càng ngày càng khỏe ra. Hắn vui mừng khôn tả. Hồi thứ 32, bảo kiếm rơi tòm đáy vực sâu. Qua hơn 20 ngày sau, Nhạc Linh San xách một thùng bánh nếp lên đỉnh núi, nhìn Lệnh Hồ Sung một lúc rồi mỉm cười nói:
quả nhiên là đại sư ca không bắt gạt tiểu muội, đại ca mập rất nhiều rồi.
Lệnh Hồ Sung thấy mặt cô hồng hào cũng cười nói:
tiểu muội cũng khỏe lắm rồi, ta thật vui mừng.
Ngày nào tiểu muội cũng đòi đem cơm lên cho đại sư ca, nhưng nói ra thì nói mà má cũng không cho, nói là nào là trời đang lạnh, rồi lại nói nào là khí hậu không tốt, làm như lên đến đỉnh núi sẽ chết ngay không bằng á. Tiểu muội nói là đại sư ca ngày đêm ở trên đỉnh núi, mà đại sư ca có bệnh đâu. Má nói nội công của đại sư ca cao cường, tiểu muội làm sao có thể bì được với đại ca. Đại ca biết không, sau lưng má khen đại sư ca lắm. Đại sư ca có khoái không?
Ta lúc nào cũng nhớ đến sư phụ sư nương, chỉ mong sớm được gặp mặt hai vị.
Đại ca biết không, cái ngày hôm qua tiểu muội giúp má má làm bánh nếp. Tiểu muội muốn lấy mấy cái bánh nếp đem cho đại ca ăn. Nào ngờ không đợi tiểu muội mở miệng, má má đã nói: Hải Nhi đem thùng bánh này lên cho Sung Nhi ăn đi. Tiểu muội không có ngờ đó. Cổ họng lệnh Hồ Sung nghẹn ngào. Hắn nghĩ thầm:
Sư Đường đối với ta thật là tốt.
Đây này, bánh nếp mới vừa nấu xong vẫn còn nóng, để tiểu muội lột hai cái cho đại sư ta ăn nhé.
Nói rồi cô xách thùng bánh nếp đi vào thạch động, mở dây cột bánh, lột lá ra. Lệnh Hồ Sung ngửi thấy mùi thơm, thấy Nhạc Liên San đã lột xong bánh rồi liền cầm lấy cắm một miếng. Mấy ngày tuy là bánh chay nhưng có nấm rơm, nấm hương, đậu phộng, hạt sen, đậu nành, các thứ này trộn lẫn với nhau thêm gia vị rất ngon. Nhạc Liên San nói:
Nấm rơm này là do Tiểu Lâm Tử với Tiểu Bụi ngày hôm kia đi hái đó.
Hả? Tiểu Lâm Tử là ai?
Thì là Lâm sư đệ đó. Gần đây Tiểu Muội cứ gọi hắn là Tiểu Lâm Tử. Ngày hôm kia hắn nói với Tiểu Muội dưới gốc tùng ở sườn núi phía đông có nấm rơm. Hắn đi cùng với Tiểu Muội hái có nửa ngày, rồi được có nửa thùng này thôi. Tuy không hái được nhiều, nhưng gia vị nêm ngon, đúng không đại ca?
Bánh thật là ngon. Suýt chút nữa là nuốt cả cái lưỡi vào bụng rồi. Tiểu sư muội, Tiểu sư muội đừng có mắng mỏ Lâm sư đệ nữa.
Tại sao lại không mắng mỏ? Hắn mà không nghe lời thì bị mắng ngay. Gần đây thì hắn ngoan hơn được một chút. Tiểu muội bớt mắng hắn vài câu. Lúc hắn dụng công luyện kiếm có tiến bộ thì tiểu muội cũng khen hắn đó chứ. Khen như này nè: Tiểu Lâm Tử chiêu này sử rất đúng, giỏi hơn ngày hôm qua, nhưng còn hơi chậm. Luyện lại.
Tiểu muội đang dạy hắn luyện kiếm à?
Đúng rồi. Có điều là hắn nói tiếng Phúc Kiến, bọn sư huynh sư tỷ nghe chẳng hiểu gì cả. Tiểu muội thì đã đến Phúc Châu rồi nên hiểu được tiếng của hắn. Ra ra bảo tiểu muội lúc rảnh thì chỉ bảo cho hắn. Đại sư ca, tiểu muội không thể lên đỉnh núi thăm đại sư ca nên buồn muốn chết, không có chuyện gì làm cho nên mới dạy hắn vài chiêu. Mà thật ra Tiểu Lâm Tử cũng không đến nỗi phu, học cũng nhanh lắm.
Thì ra tiểu muội làm sư tỷ rồi kiêm luôn sư phụ, tất nhiên hắn không dám không nghe lời sư muội.
Chưa chắc là đúng vậy đâu. Hôm qua tiểu muội nói hắn đi săn nhà rừng với tiểu muội, hắn không chịu. Hắn nói là hai chiêu Bạch Hồng Quán Nhật với Thiên Thân Đạo Huyền hắn học chưa xong, hắn muốn luyện thêm nữa.
Lệnh Hồ Sung lấy làm lạ nói:
Hắn lên Hoa Sơn mới có mấy tháng mà đang luyện đến Bạch Hồng Quán Nhật và Thiên Thân Đạo Huyền rồi. Tiểu sư muội, kiếm pháp của bổn phái nên luyện theo thứ tự, không thể nhảy vọt như vậy.
Đại ca đừng lo, tiểu muội không muốn dạy lung tung cho hắn như vậy đâu. Tiểu Lâm Tử rất kiên cường hiếu thắng, hắn luyện cả ngày lẫn đêm. Lúc rảnh muốn nói chuyện với hắn một chút, hắn nói không được ba câu thì hỏi ngay tới kiếm pháp. Người ta luyện kiếm pháp trong 3 tháng thì hắn chọc nửa tháng là xong. Tiểu muội nói hắn đi chơi đi, hắn cũng chẳng bao giờ chịu ý tiểu muội hết á.
Lệnh Hồ Sung trầm ngâm không nói, bỗng nhiên lòng dâng lên một nỗi buồn không thể nói được. Cái bánh nếp chỉ ăn mới 2 miếng, còn cả nửa cái, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm cả lại. Thưa quý thính giả, chuyện Tiếng Gọi Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Cuộc đời như
tìm đến bên nhau tha chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.